Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Tập Cận Bình nói quan hệ Trung Quốc với Hoa Kỳ vẫn vững mạnh. Ngoại trưởng Kerry đến Seoul để họp với các nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên. Và bốn nữ chân phước, trong đó có hai người Palestine, được phong thánh của Giáo hội Công giáo La Mã.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Liên Hoàng sẽ tường trình về tiềm năng kỹ thuật của Việt Nam qua diễn đàn Thế hệ trẻ Under 30 Summit của tạp chí Forbes. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bất chấp những căng thẳng gia tăng về một tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng các mối quan hệ của nước ông với Hoa Kỳ vẫn vững mạnh. Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang ở thăm Trung Quốc rằng ông mong chờ chuyến thăm Hoa Kỳ của ông vào tháng 9 sắp tới và ông tin tưởng rằng cùng hợp tác với nhau, hai bên có thể đưa quan hệ Mỹ-Trung lên một tầm cao mới. Ngoại trưởng Kerry đang đi thăm Bắc Kinh sang ngày thứ hai của chuyến công du 2 ngày. Ông viết trên Twitter sau cuộc họp rằng hai bên đã thảo luận về những vấn đề song phương then chốt và về chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Những thông báo không gây sự chú ý này được đưa ra tiếp theo sau cảnh báo hôm thứ Bảy của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Bắc Kinh là không thể lay chuyển. Ngoại trưởng Vương đã đưa ra cảnh báo này trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Kerry tại Bắc Kinh giữa lúc những căng thẳng quốc tế đang tăng về những tuyên bố chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, dầu khoáng sản và dầu hỏa. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên một khu vực rộng lớn, nhất là gần quần đảo Trường Sa, nơi có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau từ các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Tiếp đến, Ngoại trưởng Kerry đã đến Nam Triều Tiên, nơi ông sẽ thảo luận một loạt các vấn đề về toàn cầu, khu vực và song phương với Tổng thống Park Geun-hye và với Ngoại trưởng Yoo Byung-si. Trong nghị trình còn có vấn đề chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng tới của Tổng thống Park. Bốn nữ chân phước, trong đó có hai người Palestine, vừa được phong thánh của Giáo hội Công giáo La Mã. Đức Giáo hoàng Francisco vừa làm lễ phong thánh cho các nữ chân phước này hôm nay Chủ nhật ở Vatican. Hai nữ chân phước Maria Bawadi và Marie Alphonsine Gattas ở tại nơi mà hồi thế kỷ 19 là nước Palestine. Lễ phong thánh cho hai nữ tu này được xem như là một sự khích lệ cho người Công giáo trên khắp Trung Đông đang đối diện với làn sóng bức hại của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Đây là những vị thánh đầu tiên trên đất thánh kể từ những năm đầu đời của Kitô giáo. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero. Một nữ chân phước người Pháp và một nữ chân phước Italia cũng được phong thánh hôm Chủ nhật. Cả hai nữ thánh này là người sáng lập ra các tổ chức giáo dục cho người nghèo. Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza vừa xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính bất thành. Ông đã chào các phóng viên báo chí hôm Chủ nhật tại dinh tổng thống ở thủ đô Bujumbura. Trong phát biểu trên đài phát thanh hôm thứ Sáu, ông cảm ơn các lực lượng an ninh đã ngăn chặn một âm mưu đảo chính chống chính phủ của ông. Ông cũng cảnh cáo những người biểu tình phải ngưng chống đối quyết định của ông ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Tuy nhiên, các nhà hoạt động tiếp tục kêu gọi biểu tình thêm chống tổng thống và quyết định ra tranh cử của ông, mà họ nói là bất hợp hiến. Tổng thống Nkurunziza và những người ủng hộ ông tranh luận rằng nhiệm kỳ thứ ba của ông được cho phép bởi vì ông được Quốc hội bầu lên cho nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất vào năm 2005, chứ không phải do dân bầu. Tòa Bảo hiến Burundi đứng về phía Tổng thống. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ai Cập vừa treo cổ 6 người vì bị kết tội giết chết các binh sĩ hồi năm 2014. Tin nói là những người bị treo cổ hôm Chủ nhật ở Cairo này là thành viên của một nhóm chủ chiến đặt căn cứ tại Sinai. có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Nhóm này bị cáo buộc là đã thực hiện những vụ tấn công gây chết người sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào năm 2013. Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi việc xét xử những người này hết sức bất công. Nhóm tranh đấu cho nhân quyền này kêu gọi ngưng việc hành quyết lại và nói rằng 3 người trong số đó đã bị bắt giam trong thời gian họ bị cáo buộc là phạm tội. Các giới chức Afghanistan nói một vụ tấn công tự sát bằng xe bom nhắm vào một đoàn xe của nước ngoài xảy ra gần phi trường quốc tế của thủ đô Kabul khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, chủ yếu là những người đi đường ở gần vụ nổ. Phe Taliban nhận đã thực hiện vụ tấn công vào sáng Chủ nhật này. Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan nói vụ nổ giết chết ít nhất 2 phụ nữ và làm bị thương khoảng 20 thường dân ở gần đó, trong đó có một số trẻ em và phụ nữ. Hung thủ đã kích nổ bộc phá gài trong một chiếc xe Toyota nhỏ, gây thiệt hại cho một chiếc xe của người nước ngoài và mấy chiếc xe của thường dân, cùng với mấy căn nhà ở gần đó. Phái bộ cảnh sát của Liên hiệp châu Âu ở Afghanistan nói rằng một chiếc xe của họ bị ảnh hưởng trong vụ tấn công. Phái bộ này cũng xác nhận là một người trong chiếc xe đó của họ thiệt mạng, 3 người khác bị thương với các thương tích có lẽ là không đe dọa đến tính mạng. Một nữ sinh đang nằm bệnh viện nói em đang ở trong lớp học thì vụ nổ làm bể kính cửa sổ làm em bị thương ở đầu. Bác sĩ tại đây cho biết bệnh viện tiếp nhận 25 nạn nhân và các thường dân và 2 nạn nhân đã chết. Một người chứng kiến kể lại rằng ông đang ở trong cửa hàng và thấy một chiếc xe Corolla chạy trên đường phát nổ gần một chiếc xe khác làm 3 người chết, gồm một trẻ em và 2 phụ nữ và làm bị thương nhiều người khác. Mười một đảng viên Cộng hòa hy vọng sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2016 tham dự một diễn đàn ở bang Iowa hôm thứ Bảy để trình bày với các đảng viên tích cực nhất bang này lý do thuyết phục rằng họ xứng đáng đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống. Diễn đàn được đảng Cộng hòa ở bang Iowa bảo trợ tập trung thảo luận về đề tài Iran, Hồi giáo và tình hình bất ổn ở Trung Đông. Các ứng cử viên tiềm năng hô hào cho một sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Mỹ trên thế giới nhưng không đồng quan điểm với nhau về việc Mỹ phải cứng rắn hơn như thế nào đối với các kẻ thù. Cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum trả lời về việc giải quyết vấn đề Iran là đưa máy bay ném bom đến thả bom để lui chúng trở lại với thế kỷ thứ 17, trong khi thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul nêu lên câu hỏi liệu cuộc tiến quân vào Iraq có đáng hay không để mà nay nhà nước Hồi giáo đang nổi lên. Các đảng viên Cộng hòa khác đổ lỗi cho Tổng thống Barack Obama của đảng Dân Chủ đã để cho nhà nước Hồi giáo nổi lên vì không duy trì lực lượng Mỹ đủ mạnh ở Iraq sau khi Mỹ rút quân khỏi nước này. Nhiều ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Obama coi thường mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo. Các ứng cử viên tiềm năng cũng thảo luận quan điểm của họ về vấn đề giảm thuế, duy dân, giáo dục, kinh tế và những đề tài nóng khác đối với cử tri Mỹ. Họ cũng công kích ứng cử viên Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ, với đa số chỉ trích bà Clinton không chịu trả lời thêm những câu hỏi của cử tri trong các cuộc vận động. Bang Iowa sẽ tổ chức cuộc đua tranh quyền đề cử của đảng đầu tiên cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 vào năm tới. Chủ nhật hôm nay là ngày quốc tế chống thành kiến phân biệt đối xử với người đồng tính, chuyển giới và lưỡng giới. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng đây là ngày để mừng phẩm giá của tất cả mọi người và để nói rõ rằng mọi người đều xứng đáng có cuộc sống không phải lo âu sợ hãi, không bị bạo động, không bị phân biệt đối xử, bất kể họ là ai hay họ yêu ai. Tổng thống Obama nói rằng cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng không phải trong một ngày có thể giành chiến thắng được và sẽ phải tiếp tục cho đến khi tất cả chúng ta được sống tự do và bình đẳng về phẩm hạnh và các quyền. Cố vấn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice nói rằng Hoa Kỳ sát cánh đoàn kết với các thành viên của cộng đồng người đồng tính, nam nữ, lưỡng tính và chuyển giới, gọi tắt là LGBT, và với tất cả những ai trên toàn thế giới ra sức thăng tiến cho nguyên tắc không thể bác bỏ được rằng quyền của người LGBT là quyền con người. Bà Rice nói những phát biểu phi lý mới đây của Tổng thống Gambia Yahya Jammeh càng cho thấy tại sao chúng ta phải tiếp tục tìm ra một thế giới mà trong đó sẽ không có ai phải sống trong sợ hãi, vì bạo động hay bất hại. Ông Jammeh hồi tuần trước nói rằng, ông sẽ rạch cổ những người đàn ông nào ở Gambia mà muốn cưới một người đàn ông khác.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, tương lai của Việt Nam tùy thuộc vào các nỗ lực và ưu tiên của thế hệ hậu chiến, nhất là vào cách thức họ ứng dụng kỹ thuật. Theo nhận định của những người tham gia diễn đàn thế hệ trẻ Under 30 Summit của tạp chí doanh nghiệp Forbes được tổ chức tuần qua để vinh danh các ngôi sao đang lên trong ngành kỹ thuật, Hoàng Long trình bày chi tiết.
Một số người tham dự hội nghị đánh dấu lần đầu tiên công bố danh sách Forbes dưới 30, gồm những gương mặt trẻ, lo ngại rằng người Việt Nam không có một lý tưởng dân tộc như cha ông đã có trong thời chiến tranh Việt Nam. Những người tham gia thảo luận lớn tuổi nêu thắc mắc, phải chăng giới trẻ Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến Facebook và những chiếc xe hơi sang trọng hơn là giúp cho đất nước giàu mạnh? Bà Tôn Nữ Thị Ninh, cựu đại sứ, nói, khi sống trong thời bình thì các bạn có mọi thứ, có mọi cơ hội. Nhưng cái khó là liệu các bạn có xác định được ước mơ của các bạn hay không? Sống trong cảnh thoải mái ấy, các bạn không biết có thể làm gì cho đất nước mình. Đồng thời, bà Ninh và những người khác cũng ca ngợi thế hệ trẻ Việt Nam về lòng khao khát đón nhận kỹ thuật, chiếm một phần lớn trong sự phát triển kinh tế. Điện tử là nguồn xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, với các công ty lớn từ Samsung cho tới Intel, biến Việt Nam thành các trung tâm sản xuất. Hơn 1/3 đất nước lên mạng, và ít nhất 1/3 có điện thoại thông minh. Những người mới nổi lên này ở lứa tuổi dưới 30 và được đưa vào danh sách Forbes gồm nhiều người trong thế giới kỹ thuật vừa mới nổi. Nguyễn Hà Đông sáng chế ra trò chơi Flappy Bird gây sửng sốt cả thế giới, một trò chơi gây nghiện trên điện thoại thông minh, trong khi Phạm Lê Nguyên, đồng sáng lập công ty kỹ thuật Five Desire, tìm cách góp phần xây dựng thế hệ các công ty thành đạt kế tiếp. Mỗi năm, tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ có bài viết về những người trẻ ở các nước khác nhau, được coi là tinh hoa doanh nghiệp và sáng tạo của thế hệ, sẵn sàng gây tác động đến tương lai. Ca sĩ nhạc pop của Hoa Kỳ Katy Perry, một đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, cũng phát biểu tại cuộc họp và bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Việt Nam. Cô nói, tôi được kể là các bạn cũng là thế hệ dẫn đầu về đổi mới, có nghĩa là các bạn có thể tìm ra những giải pháp chưa từng tồn tại trước đây. Hơn một nửa trong 90 triệu dân Việt Nam ở lứa tuổi dưới 30. Một người lọt vào danh sách của tạp chí Forbes là Nguyễn Trung Tính, CEO của công ty địa ốc và du lịch tập đoàn Trung Thủy. Là một nhà quản trị trẻ, Tính phải đối mặt với một vấn đề được phóng đại ở châu Á, nơi tuổi tác là điểm chính. Nhiều người trong ban nhân viên của anh lớn tuổi hơn anh. Anh Tính nói, điều khó khăn dĩ nhiên là làm thế nào để học hỏi từ những người ấy, nhưng đồng thời cũng quản lý họ một cách có hiệu quả. Một số phụ nữ trên danh sách của Forbes phải đối phó với một trở ngại thuộc loại khác về nhân khẩu học. Hàn Lâm Trang Anh, tức Suboy, được mệnh danh là nữ hoàng hip-hop của Việt Nam, cho biết cô phải khắc phục quan niệm ở đây cho rằng nhạc rap là chủ yếu dành cho nam giới, và phần lớn là cho người da đen. Lê Hoàng Uyên Vi nói, công việc của cô, chứ không phải tình trạng gia đình, xác định bản thân cô. Ở Việt Nam, người ta thường nói, cô đã kết hôn chưa, chứ không phải là cô có chồng hay không. Vi bắt đầu công ty bán lẻ trên mạng, tên là Chọn, trước khi được tuyển dụng làm phó chủ tịch VinEcom, một trang thương mại điện tử thuộc quyền sở hữu của tỷ phú duy nhất của Việt Nam. Cô Vi nói, trước đây khi gặp tôi, các bạn bè thường nói, khi nào bạn lấy chồng? Nhưng sau khi tôi làm cho VinEcom thì họ hỏi, VinEcom ra sao? Họ không hỏi về cuộc sống hôn nhân của tôi nữa. Cũng phát biểu tại hội nghị cấp cao là Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius, người nhắc nhở cử tọa rằng năm nay, nước ông sẽ ăn mừng 20 năm bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, từng là kẻ thù chiến tranh. Nhiều người được tạp chí Forbes vinh danh đã đi học ở Hoa Kỳ, làm ăn với các đối tác Mỹ hay hợp tác với người Mỹ về xã hội, môi trường hay những lĩnh vực khác. Đại sứ Osius nói, các cá nhân trong danh sách 30 người dưới 30 tuổi chứng tỏ những tương tác này và chứng tỏ mối quan hệ song phương vững mạnh đã bắt đầu nảy nở giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 15 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. So Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are rain check and save for a rainy day.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a rain check và save for a rainy day.
Mike is such a good-natured person, a hard worker, and a good son. His parents are very happy and proud of him. Mike's birthday was last week. So they held a surprise party for him. He was surprised indeed.
Mike tính tình dễ thương, làm việc chăm chỉ và lại là người con hiếu thảo. Bố mẹ Mike sung sướng và hãnh diện về con. Tuần trước sinh nhật Mike, bố mẹ Mike bèn tổ chức một buổi tiệc bất ngờ. Mike thật ngạc nhiên. Mike, what a birthday party you had. Your parents really went all out for you. Mike, tiệc sinh nhật của anh thật là đặc biệt. Ba má của anh tổ chức hết chỗ nói.
Yeah, I was flabbergasted. They really went overboard.
Mike nói, đúng, tôi bàng hoàng luôn. Ông bà làm quá xá. They invited your relatives and practically all your friends. A house full of guests. Ông bà mời hết bà con thân thuộc và hầu như toàn thể các bạn anh. Nhà đầy khách.
I was happy to see all of them, but that was a lot of work for my parents.
Mike nói, tôi vui lắm được gặp mọi người, nhưng ba má tôi phải làm việc nhiều quá. I can imagine. The food. Wow. So much food and such varieties. The meats. Beef, chicken, lamb, duck. 2-3 kinds of fish. And the vegetables. Cauliflower, spinach, carrot. And many more. Unbelievable. Tôi chắc chắn như vậy. Thức ăn, sao mà nhiều thế? Và nhiều loại nữa. Mấy loại thịt? Bò, gà, cừu, vịt. 2-3 thứ cá. Và các loại rau. Bông cải, bó xôi, cà rốt. Và nhiều nữa. Không tưởng tượng được.
And the desserts? Just too much.
Mike nói. Và các loại tráng miệng. Nhiều quá xá. Ice cream, carrot cake, chocolate cake, and big trays of fruits. Kem, bánh cà rốt, bánh sô-cô-la, từng khay lớn trái cây.
And that's not all. My parents told me they would take me to a very special Chinese dinner next week.
Mike nói, chưa hết, ba má tôi còn nói ông bà sẽ đưa tôi đi ăn một bữa cơm tàu đặc biệt vào tuần tới. Mike, if they keep feeding you like this, very soon you'll be overweight. It's not easy to shed the extra pounds later. Mike, nếu ông bà tiếp tục cho anh ăn nhiều như thế, chẳng mấy chốc anh sẽ mập ù. Không dễ để mà tụt cân sau này đâu nhé.
I know, that's why I asked them for a rain check.
Mike nói, tôi biết, vì thế. Tôi xin ông bà một cái rain check. A rain check? I've never heard of this term. What does it mean? A rain check? Tôi chưa nghe từ này bao giờ. Nghĩa là gì vậy anh?
Rain is spelled R-A-I-N, like in it rains. Check is spelled C-H-E-C-K, like in I write a check to pay for something I buy. A rain check means a promise to repeat an invitation at a later time.
Mike nói. Rain đánh vần là R-A-I-N, như trong It Rains, trời mưa. Check đánh vần là C-H-E-C-K, như trong tôi viết ngân phiếu để trả tiền mua món hàng. A rain check có nghĩa là lời hứa mời vào dịp khác. So you asked them for a rain check. When? Not too soon, I hope. You need to watch your diet. Vậy, anh xin ông bà mời vào dịp khác. Khi nào vậy? Tôi mong là không gần ngay đây. Anh cần để ý về vấn đề ăn uống.
My land, thanks for being so caring. But the rain check is for a month from now, and you'll be invited too.
Mike nói, My Lan, cảm ơn cô có ý săn sóc tôi. Nhưng cái rain check đó là cho cả tháng nữa, và cô cũng được mời đấy. Your parents are so generous. I remember the last time they entertained. They also invited some of your cousins and childhood friends. It was a fun time.
Ba má anh rộng rãi quá. Tôi nhớ lần trước khi ông bà mời luôn một số bà con và bạn từ tuổi nhỏ của anh. Hôm đó vui quá.
Yes, but I want to tell you more about a rain check. If you go out to buy something, which is advertised at a sale price, but it is sold out, then the store owner will give you a rain check to come back to buy it at the price promised.
Mike nói, đúng vậy đó, nhưng tôi muốn nói thêm với cô về từ rain check. Nếu cô muốn mua một món hàng được quảng cáo bán ra son, nhưng họ bán hết rồi, thì người chủ hiệu có thể cho cô một cái rain check để cô mua sau, cũng ra son như đã hứa. Oh, I like the idea. I want to save whenever I can. Oh, tôi thích ý kiến này. Khi nào có thể được là tôi tận tiện.
Me too. I've asked my parents not to spend so much money on my birthday next year. I'd rather save the money for a rainy day.
Mike nói, tôi cũng vậy. Tôi đã xin ba má tôi đừng tiêu tiền nhiều vào ngày sinh nhật tôi sang năm. Tôi muốn để dành tiền phòng khi a rainy day. Save for a rainy day? You mean on rainy days we need more money? What for? Dành tiền cho a rainy day. Anh định nói là những ngày mưa ta cần có nhiều tiền hơn à? Để làm gì vậy?
No. A rainy day refers to a difficult time. To save for a rainy day means to save so that we have enough in difficult times, in a time when we really need to use this money.
Mike nói, không, a rainy day, một ngày mưa, có ý nói gặp lúc khó khăn. To save for a rainy day, có nghĩa là để dành phòng khi gặp khó khăn ta có được đầy đủ, hoặc để dùng khi thật cần. So next year, you will not have a big birthday party, and your parents can save that money for a rainy day. And that rainy day may be your tuition or your savings account for future use. Vậy sang năm tới, anh sẽ không có tiệc sinh nhật lớn và ba má anh có thể để dành tiền for a rainy day để dùng khi cần và a rainy day có thể là tiền học của anh hoặc quỹ tiết kiệm dùng cho tương lai.
Or for an engagement ring if I decide to get engaged. Just kidding, just kidding.
Mike nói, hoặc là để mua cái nhẫn đính hôn, nếu tôi quyết định làm lễ đính hôn. Nói giỡn thôi. Make sure to invite me to your engagement party, Mike. Nhớ mời tôi tới tiệc đính hôn của anh nhé, Mike.
Ha ha, you know I want to spend many more years to study and build a career. I'll take a rain check for engagement.
Mike nói, ha ha, cô biết tôi muốn để nhiều năm học hành và xây dựng sự nghiệp, còn lâu mới tới lễ đính hôn của tôi. And you want to work to save for a rainy day too, before settling down to have a family, right? Và anh cũng muốn đi làm, để dùng cho dịp cần dùng tiền, trước khi lập gia đình và có con cái, phải không?
Yes, but that is too far in the future. For now, let's go to have lunch and then get back to our schoolwork.
Mike nói, đúng, nhưng đấy là tương lai còn xa. Ngay lúc này, ta đi ăn trưa rồi trở lại học hành nhé. Okay, I learned two idioms with the word rain today. That's special. Thank you. Okay.
Hôm nay, tôi học hai thành ngữ với tiếng rain. Đặc biệt quá. Cảm ơn Mike. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Rain check có nghĩa là lời hứa mời vào dịp khác. Và save for a rainy day nghĩa là để dành tiền phòng dịp khó khăn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bất chấp những căng thẳng gia tăng về những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng các mối quan hệ của nước ông với Hoa Kỳ vẫn vững mạnh. Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang ở thăm Trung Quốc rằng ông mong chờ chuyến thăm Hoa Kỳ của ông vào tháng 9 sắp tới và ông tin tưởng rằng cùng hợp tác với nhau, hai bên có thể đưa quan hệ Mỹ-Trung lên một tầm cao mới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang ở thăm Bắc Kinh sang ngày thứ hai của chuyến công du hai ngày này. Ông viết trên Twitter sau cuộc họp rằng hai bên đã thảo luận về những vấn đề song phương then chốt và về chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Những thông báo không gây chú ý này được đưa ra tiếp theo sau cảnh báo hôm thứ Bảy của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Bắc Kinh là không thể lay chuyển. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã đến Nam Triều Tiên, nơi ông sẽ thảo luận một loạt các vấn đề về toàn cầu, khu vực và song phương với Tổng thống Park Geun-hye và với Ngoại trưởng Yoon Byung-sil. Trong nghị trình còn có vấn đề chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng tới của Tổng thống Park. Bốn nữ chân phước, trong đó có hai người Palestine, vừa được tôn phong hiển thánh của Giáo hội Công giáo La Mã. Đức Giáo hoàng Francisco vừa làm lễ tôn phong hiển thánh cho các nữ chân phước này hôm nay Chủ nhật ở Vatican. Lễ phong thánh cho hai nữ tu này được xem như là một sự khích lệ cho người Công giáo trên khắp Trung Đông đang đối diện với làn sóng bách hại của các phần tử cực đoan Hồi giáo. Đây là những vị thánh đầu tiên trên đất thánh kể từ những năm đầu đời của Kitô giáo. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero. Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza vừa xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính bất thành. Ông cũng đã chào các phóng viên báo chí hôm Chủ nhật tại dinh tổng thống ở thủ đô Bujumbura. Trong phát biểu trên đài phát thanh hôm thứ Sáu, ông cảm ơn các lực lượng an ninh đã ngăn chặn một âm mưu đảo chính chống chính phủ của ông. Ông cũng cảnh báo những người biểu tình phải ngưng chống đối quyết định của ông ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Ai Cập vừa treo cổ 6 người bị kết tội giết chết các binh sĩ hồi năm 2014. Tin nói những người bị treo cổ hôm Chủ nhật ở Cairo này là thành viên của một nhóm chủ chiến đặt căn cứ tại Sinai có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Afghanistan nói một vụ tấn công tự sát bằng xe bom nhắm vào một đoàn xe của người nước ngoài xảy ra gần phi trường quốc tế của thủ đô Kabul, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.